Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ học, nhưng mà trước khi học cái giáo án này thì chúng ta niệm hình danh Đức Phật, vì đây là con đường của Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta đi. Thầy vậy xin quý thầy chắp tay lên đồng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ thầy đọc sơ lược cái giáo án tu tập của đạo Phật. Một người có đủ duyên được đọc kinh sách của đạo Phật rất thực tế và cụ thể, hướng dẫn con người tu tập thoát khỏi kiếp sống trầm luân khổ đau bằng sức tự lực của chính mình, nhất là làm chủ được sự sống chết theo ý muốn và còn chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Vì thế, khi bắt đầu đến với đạo Phật để trở thành người đệ tử của Phật chân chính, quý vị phải từ bỏ 6 nghề nghiệp sanh sống. Bây giờ thầy sẽ giảng cái đoạn này cho quý thầy thấy rằng, khi một cái người mà chưa biết Phật pháp gì hết thì có đủ một cái duyên nào đó, thì cái vị này được đọc một cuốn kinh Phật, như thầy thường nghe các Phật tử có nói: con từ hồi nào tới giờ chẳng biết Phật pháp gì hết. Một hôm con được một người bạn trao cho cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi con đọc cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, con thấy đạo Phật sao mà hay quá tuyệt, cho nên từ đó con hướng tâm đến đạo Phật, rồi con được đi nghe thuyết giảng hoặc là mua thêm những loại kinh sách cần thiết, con tham cứu và nghiên cứu, từ đó con rất thích thú đạo Phật. Đó là những người có cái duyên may được đọc một cuốn kinh như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, như toàn bộ giáo lý A Hàm hoặc là kinh Nikaya. Thì tất cả những người mà có duyên mà được đọc được kinh sách của Phật thì người ta có cái tâm hướng đến đạo Phật. Nếu mà những người mà chưa có duyên được đọc kinh sách Phật á, thì họ chưa hiểu đạo Phật như thế nào. Vì vậy mà giáo đầu vào cái sơ lược của giáo án này á, thì thầy đã ghi nhận khi mà có đủ cái duyên thì chúng ta mới có đến được cái đạo Phật, mà không có đủ duyên thì chúng ta không có đọc kinh sách Phật, cho nên chúng ta không có biết đạo Phật như thế nào. Vì thế mà khi mà có đọc kinh sách Phật á, thì thứ nhất á, là cái người mà muốn đi vào cái con đường chân chính của đạo Phật á, thì người ta phải nghĩ đến cái đời người á, nó khổ, và ta làm sao mà thoát khỏi được cái cảnh khổ đó, cho nên mà bằng cái sức tự lực của mình, nghĩa là thoát khỏi cái cảnh khổ của con người, mà bằng cái sức tự lực của mình chứ không phải là bằng cái tha lực của người khác. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc những kinh sách, nhưng mà có những loại kinh sách nó đọc đến chúng ta thấy phải nhờ cậy đến cái tha lực để mà hỗ trợ cho chúng ta trên con đường mà để đến được cái sự giải thoát. Thì trái lại, thì khi mà nghiên cứu đọc nhiều kinh sách của Phật thì chúng ta thấy hầu hết là đạo Phật là đạo tự lực cứu chính mình chứ không phải là tha lực. Một phần nhỏ có những cái bản kinh nhỏ thì nói về tha lực thôi, nhưng chúng ta không nói đến cái tha lực á, nó trợ giúp cho cái người mới tu, còn cái người mà tu lâu á thì nó phải tự lực. Cho nên dù sao thì kinh sách mà tha lực nó rất ít ở trong cái kinh sách mà tự lực. Vì vậy mà hôm nay khi mà chúng ta đến với đạo Phật á, thì Đức Phật dạy chúng ta, cái đầu tiên của chúng ta đó là phải bỏ 6 cái nghề nghiệp mà chúng ta đang sinh sống. Nghĩa là chúng ta bỏ, tức là chúng ta đổi cái nghề, chúng ta làm cái nghề khác, không có nên làm cái 6 cái nghề này. Vậy thì 6 cái nghề này là nghề gì mà Đức Phật phải nói khi mà đến với đạo Phật thì không nên hành những cái nghề này? Có bản kinh thì Đức Phật nói có 5 cái nghề không nên làm, nhưng mà thầy thấy 6 cái nghề này thì nó tạm đủ. Có chỗ thì Đức Phật có nói có cái nghề bán thuốc độc thì không nên bán thuốc độc, thì nhưng thầy thấy cái chỗ mà những cái điều kiện mà có những cái bài kinh mà nói như vậy, thầy thấy cái vấn đề mà người tu theo đạo Phật á thì chắc chắn là không ai bán thuốc độc. Cho nên thầy lấy chọn lấy 6 cái nghề nó phù hợp với cái tâm từ bi của đạo Phật. Thì 6 cái nghề đó thầy sẽ đọc cho quý vị nghe. 1. Không làm nghề săn bắn. Nghĩa là cái người mà muốn đến với đạo Phật thì không được làm cái nghề săn bắn, như đi vào rừng săn bắn nai hưu, là khỉ hoặc chồn treo chim chóc thì không được làm cái nghề đó. Nghĩa là không có làm cái nghề săn bắn thú vật và chim muông. 2. Không được làm nghề chài lưới, tức là không được làm cái nghề mà bắt cá, dù là đi câu, dù là đặt rọ, đặt hoặc là chài lưới ở ngoài sông ngoài biển, thì cái nghề đó coi như là phải đổi cái nghề khác, không được làm cái nghề đó. 3. Không được làm cái nghề buôn thịt sống. Ở trong cái có một cái chỗ Phật nói có 5 cái nghề, thì Đức Phật nói không được làm, không được buôn bán thịt, chứ không nói thịt sống. Nhưng mà có chỗ thì nói thịt sống, có chỗ thì nói thịt chín. Thì tất cả những cái chỗ này thì theo thầy nghĩ rằng có khi Đức Phật nói 5 cái nghề mà nói không bán thịt thì trong đó có thịt sống và thịt chín. Còn ở đây muốn ghi cho rõ ràng thì vì cái bán thịt sống nó khác mà bán thịt chín nó khác. Bởi vì thịt chín họ nấu thành thực phẩm, mà thịt sống thì nó còn để nguyên. Cho nên khi một người mà đến với đạo Phật thì phải đổi cái nghề mà buôn bán thịt sống này. Rồi cái số 4 thì không được làm nghề buôn bán thịt chín, tức là nấu thành phở, cháo lòng, hủ tiếu rồi đó. Đó là những cái mà đó là thịt chín. 5. Không được làm nghề buôn bán rượu. Không được làm nghề buôn bán rượu, vì bán rượu làm cho người ta nghiện gặp say xưa, rồi người ta không còn cái trí thông minh, cho nên họ có thể chửi mắng hàng xóm hoặc là làng xóm, hoặc là chửi vợ mắng con, hoặc là tạo những cái cảnh bệnh tật say xưa nằm quầy đường ngủ xưa ngủ tiếc. Do vì vậy đó mà Đức Phật cấm không có làm cái nghề bán rượu, vì mình bán rượu là đem đến cái chỗ mà say xưa cho người khác. 6. Không được làm cái nghề buôn bán người, tức là mãi nô đó, bán nô lệ đó. Thì trong cái thời Đức Phật chắc chắn là cái nghề này chắc có chứ không phải không, cho nên Đức Phật cũng có cấm mà không bán. Nhưng chúng ta thấy cái nghề buôn bán người nó có nhiều mặt, như thí dụ như người ta thấy như những người mà đi bán thân để mà nuôi sống hàng ngày cũng là bán người đó. Thì tất cả những cái nghề nghiệp đó như vậy thì theo thầy nghĩ rằng khi mà đến với đạo Phật thì chúng ta phải thanh tịnh thanh tâm của mình, chứ không nên làm những cái nghề đó mà buôn bán thân người mà như vậy. Thì bán nô lệ rồi bán cái chuyện mãi dâm rồi đó thì không nên làm những cái nghề đó. Cho nên tất cả những cái nghề đó thì chúng ta đổi qua những cái nghề khác mà làm, vì vậy nó có cái thanh tịnh trong sạch hơn. Thì cái phần mà 6 cái nghề này thì trong cái giáo án thầy có ghi chú thêm là cái phần này để cho chúng ta thấy rõ là cái chỗ mà bán thịt chín á, để chúng ta thấy chỗ mà Đức Phật trong cái bài kinh Jivaka thì Đức Phật có nói đến cái đoạn này mà thầy thấy rất là sâu sắc. Trong kinh Đức Phật, khi Đức Phật dạy khi thọ dụng thực phẩm động vật á, phải không thấy, không nghe, không nghi. Nghĩa là Đức Phật nói khi một tu sĩ, một người mà ăn thịt động vật á, thì cái thịt động vật đó thì phải không thấy, không nghe và không nghi. Mà tâm còn phải dùng cái lòng từ bi biến mãn khắp mười phương đối với tất cả chúng sanh. Nghĩa là lúc bây giờ ăn một cái thực phẩm nào đó thì tâm của chúng ta phải có cái sự thương yêu đối với khắp cùng, đối với chúng sanh khắp cùng trong mười phương. Thì quý thầy nghĩ khi mà chúng ta ăn một cái miếng ăn mà chúng ta, cái miếng ăn của chúng ta mà nếu mà có một cái sự đau khổ trong đó thì có cái gì, có cái từ bi ở đâu mà biến mãn khắp mười phương được? Cho nên cái ý này rất là tuyệt vời ở trong cái ăn chay, mà trên cái sự ăn chay nữa, ăn chay, ăn trong cái miếng ăn của chúng ta nó phải có cái tâm từ bi. Vậy thì trong cái món ăn, cái thực phẩm của chúng ta ăn, nó không có thực, không có thịt động vật ở trong đó, nó toàn là hoa quả trái cây ha, hoặc là những cái món ăn mà không có sự đau khổ trong đó, nhưng chúng ta vẫn phải biến mãn cái tâm từ bi của chúng ta đối với tất cả những người mà làm ra cái của cải đó, chứ không riêng gì mà cái thực phẩm của độc vật đó. Thì hôm nay giải thích cái chỗ này, chúng ta mới thấy cái ý nghĩ của đạo Phật rất là tuyệt vời. Khi chúng ta ăn miếng ăn là chúng ta đã nghĩ đến cái công lao của người đàn na thí chủ trước tiên, mặc dù là món ăn đó là món ăn chay, không có sự giết hại chúng sanh. Còn cái món ăn đó mà có sự giết hại chúng sanh thì nó nằm ở trong ba cái điều kiện mà Phật đã đặt: không thấy, không nghe và không nghi. Cho nên bắt đầu mà đi vào trong con đường của đạo Phật thì chúng ta thấy không được làm sáu cái nghề, thì chúng ta thấy quả là chúng ta muốn đến với đạo Phật là chúng ta phải từ giả những cái nghề mà gọi là không phải là chánh nghiệp, nó thuộc về tà nghiệp, cho nên nó có sự đau khổ ở trong đó, nó có sự chết chóc, nó có sự giết hại. Mà cái giới luật của Phật á, thì quý thầy thấy cái giới thứ nhất á, là không sát sanh, không giết hại chúng sanh, không vui theo với người mà giết hại. Cho nên ở đây chúng ta phải thực hiện cái tâm từ bi mà Đức Phật đã ghi nhận ở trong cái chỗ này. Vì vậy mà khi mà muốn đến với đạo Phật thì chúng ta phải đến với thực hiện với lòng từ bi của mình, là từ giả, không làm sáu cái nghề mà thầy đã kể ở trên. Đây là cái giai đoạn thứ nhất ở trong cái bước đường tu tập. Nghĩa là cái người muốn tu tập theo đạo Phật, muốn hướng đến với đạo Phật thì chúng ta phải từ giả sáu cái nghề, phải đổi sáu cái nghề đó, không còn hành sáu cái nghề đó nữa. Thì như vậy là chúng ta phải có một sự suy tư rất kỹ. Nhiều khi chúng ta làm cái nghề đó mà chúng ta không thấy rằng trong cái nghề đó tạo nên cái sự đau khổ, rồi nuôi cái thân của chúng ta. Như ở trong Bát Chánh Đạo, dù ý thầy đã thấy nuôi cái chánh mạng của chúng ta bằng những cái đau khổ, mặc dù là chúng ta ăn chay, chúng ta không ăn thịt, ăn thịt chúng sanh, ăn thịt động vật, nhưng chúng ta làm cái nghề nó không tốt, chúng ta vẫn nuôi cái thân mạng của mình, nó chưa phải là chân chánh đâu, không phải là chánh mạng đâu. Cũng như bây giờ chúng ta làm cái nghề ăn trộm đi, chúng ta lấy của của người ta rồi chúng ta mới bán cái của đó đi, chúng ta lấy tiền đi, rồi chúng ta mới đem về mua gạo, mua thóc, mua được thực phẩm, rồi chúng ta mới sống. Thì như vậy là chúng ta lấy từ cái chỗ mà tham lam trộm cắp đó đó mà đem lại bằng cái thực phẩm để mà nuôi thân mình, thì như vậy mình có nuôi chánh mạng mình không? Đó là tà mạng chứ không phải chánh mạng. Vì thế mà khi đến với đạo Phật thì chúng ta phải nuôi thân mình nó phải bằng những cái nghề chân chính, bằng cái hành động chân chính, chứ không phải bằng cái hành động mà không chân chính được. Đó là cái giai đoạn thứ nhất của bước đường mà tu tập theo đạo Phật. Nó chưa phải là cái người xuất gia, mà đây là cái người cư sĩ muốn đến với đạo Phật, muốn hiểu với đạo Phật bằng một cái tự lực cứu mình như ở trên mà thầy đã nói. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển những cái nghề nghiệp cho lương thiện, cái nghề cho chân chánh, chánh nghiệp, chứ không nên mà ở trong những cái tà nghiệp, ở trong cái nghề nghiệp mà có sự đau khổ, có sự chết chóc ở trong đó, thì đạo Phật không chấp nhận cho những người đó trở thành những người đệ tử của mình. Mặc dù Đức Phật không nói ra điều này, nhưng những người mà còn hành cái nghề đó mà không có thực hiện được, thì dù có đi theo con đường của Phật, đi tu đến cái mức thiền định nào đi nữa, thì vẫn xem cái người này vẫn là tu theo cái đường lối của thiền, của ngoại đạo, của tà đạo, của tôn giáo, của ngoại đạo, chứ không phải là của chính Phật, đạo Phật. Vì cái cơ bản bắt đầu nó phải thực hiện từ cái tâm từ bi, mà sáu cái nghề này chúng ta thấy từ cái chiếc áo cư sĩ phải hành nghề mà sống. Thế mà chúng ta hành nghề không lương thiện, không lương thiện ở đây có nghĩa là hành nghề giết hại, làm đau khổ chúng sanh, đem đến những tai họa cho chúng sanh. Ví dụ như cái nghề bán rượu là cái nghề có thể đem lại cái tai họa, cái sự đau khổ cho người khác. Khi một người say rượu, họ không có từ một cái gì mà họ không làm. Cho nên cái nghề này thì tức là không được làm. Và sáu cái nghề này chúng ta thấy rõ ràng là người theo đạo Phật thì không nên làm. đó là cái giai đoạn thứ nhất mà chúng ta muốn bước chân vào đạo Phật thì chúng ta phải từ giã những cái nghề này. Bởi vì cái giáo án của Phật nó phải đi từng cái chỗ mà chúng ta làm được. Cũng như bây giờ chúng ta đang làm cái nghề chài lưới, mà chúng ta thấy rằng mình muốn hướng đến con đường của đạo Phật thì mình phải thay đổi cái nghề mà đi bắt cá này đi. Thì bằng cách là chúng ta đổi cái nghề đó ra cái nghề thợ mộc, được không? Được. Còn bây giờ cái người đó họ đang buôn bán thịt nè, thì bây giờ họ đổi cái nghề đó họ đi buôn bán hoa quả được không? Được. Họ buôn bán hàng giải được, có sao đâu. Đức Phật đâu có cấm họ làm cái nghề để mà họ sống. Nhưng mà cái nghề nó không có phải là cái nghề đau khổ, cái nghề tạo nên những cái sự đau khổ cho chúng sanh. Mà cái sự đau khổ cho chúng sanh tức là mình tạo nên cái nghiệp ác, do đó thì mình cũng phải thọ lấy những cái đau khổ đó. Cho nên vừa tránh đau khổ cho chúng sanh mà cũng vừa tránh sự đau khổ cho chính bản thân của mình. Vì vậy ngay từ cái bước đầu, cái phương pháp mà tu tập đầu tiên tức là cái phương pháp đổi nghề. Các thầy có thấy cái chuyện đó dễ làm không? Đâu có khó làm. Mình thấy cái chuyện, cái nghề nghiệp đó không làm được thì mình chuyển qua cái nghề khác, thì cái chuyện đó quá dễ rồi, đâu có gì mà phải khó. Cho nên đạo Phật nó thực tế và cụ thể, chứ không phải chúng ta chỉ vô chùa rồi tụng kinh niệm Phật rồi hàng ngày ngồi thiền niệm chú, đó là tu đâu. Chính chúng ta đổi nghề là chúng ta đã tu rồi đó. Cái hành động đó là hành động tu. Cũng như mấy ngày hôm nay quý thầy đến đây, quý thầy thấy nè, chúng ta từ cái đến cái giờ ăn mà của chúng ta đó, mà chúng ta đứng từng tự để rồi chúng ta chào nhau, rồi từng tự chúng ta đi lần lượt mà mỗi người đều đến cái xô cơm để mà khất thực từng bát cơm của chúng ta để đến giờ chúng ta ăn cơm. Trong cái thời gian đó có thể 30 phút hoặc 1 giờ, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tu hành được những gì. Chúng ta sẽ tu được hạnh nhẫn nhục. Nếu một người mà ở ngoài đời họ bước lên mâm cơm là họ lo họ ăn rồi, chứ họ đâu có nghĩ rằng họ đứng như vậy được. Còn chúng ta thì vẫn thản nhiên trước những cái sự, trong khi chúng ta ăn ngày có một bữa mà giờ đó chúng ta vẫn thản nhiên đứng một cách rất là tự tại. Chúng ta lần lượt chứ không tranh giành nhau. Thì ở ngoài đời khi mà một số người đông đảo như vậy thì trước cái ăn, trước cái mặt của họ, họ giành giật, họ chen lấn nhau. Như bây giờ chúng ta đi lên xe, chúng ta cũng vẫn chen lấn với nhau bằng cách này bằng cách khác. Cho nên chúng ta tu tập ngay từ những cái điều kiện mà chúng ta tập như vậy đó, đó là chúng ta đã tu tập theo đạo Phật rồi đó. Qua những cái hành động ở đây mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy rất rõ, vừa tập được nhẫn nhục, vừa tập được cái sự từng tự của cái hành động của chúng ta trước cái giờ ăn của chúng ta mà chúng ta không có gì vội vàng. Còn không á, tâm của chúng ta lúc nào cũng có cái sự vội vàng đó. Ra bến xe mà thấy cái xe đến thì chúng ta ào ào giành nhau mà chạy lên. Không lẽ cái xe đó nó bỏ chúng ta sao mà chúng ta lật đật vậy? Từng tự mà chúng ta đến chứ, nó rước chúng ta thì nó có ăn tiền chứ, nó đâu phải cho chúng ta. Thế mà tại sao chúng ta lại lật đật lên trước chen với nhau? Như vậy là chúng ta chưa có cái kiên nhẫn của một người tu tập. Cho nên ở đây chúng ta từng tập luyện như vậy, gọi là trên cái bước đường tu tập của chúng ta, để làm cho chúng ta có những cái sức kiên nhẫn của nó. Thì cái việc làm mà đầu tiên của cái giáo án này, cái bài học mà đầu tiên để tu tập, thì chúng ta phải nhớ rõ ràng là chúng ta thay đổi nghề nghiệp, thay đổi cái nghề nghiệp, làm cho cái nghề nghiệp chúng ta nó được trong sạch, được thanh tịnh, không có đau khổ, không có chết chóc trong đó. Đó là cái bước đường tu tập đầu tiên. Khi đã thay đổi nghề nghiệp ác bằng những nghề nghiệp lương thiện, quý vị phải đặt trọn niềm tin ở Đức Phật, ở pháp của Đức Phật, ở chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật và ở giới luật của Đức Phật. Nghĩa là đến cái giai đoạn thứ hai này, nếu mà chúng ta không tin đạo Phật, không tin Phật thì làm sao mà chúng ta đổi, thay đổi cái nghề nghiệp? Do đó chúng ta đã có tin, nhưng niềm tin đó nó chưa sâu. Vì vậy chúng ta phải tin ở Phật như thế nào, ở pháp của Phật như thế nào, ở chư thánh tăng như thế nào và ở giới luật của Phật như thế nào. Nếu niềm tin đó được bền bỉ và lâu dài thì kết quả giải thoát ở thân tâm phải được thành tựu cụ thể trong mỗi bước tu tập, mỗi pháp môn tu tập. Nghĩa là cái bước đầu tiên mà chúng ta đổi nghề nghiệp thì chúng ta thấy được tâm hồn chúng ta giải thoát chỗ nào. Nếu thấy được giải thoát thì chúng ta mới có tin ở Phật được, mới có tin ở pháp của Phật, mới có tin ở các vị đệ tử của Phật, mới có tin ở giới luật của Phật được. Bởi vì khi đổi nghề nghiệp thì bàn tay chúng ta không còn vấy máu nữa. Khi đổi nghề nghiệp, chúng ta không còn thấy sự lăn lộn đau khổ của chúng sanh nữa. Và khi đổi nghề nghiệp, chúng ta không thấy có những người mà say rượu ở ngoài đường mà chửi vợ mắng con, hoặc là chửi làng chửi xóm. Khi đổi nghề nghiệp thì chúng ta thấy tâm của chúng ta thanh thản, và từ đó chúng ta biết thương yêu mọi người hơn, biết thương yêu chúng sanh hơn. Do cái chỗ mà chúng ta thấy cái bước, cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta tu tập đổi nghề nghiệp, chúng ta đã thấy được cái tâm hồn của chúng ta sau một thời gian thay nghề đổi nghiệp, thì chúng ta vẫn thấy cái cuộc sống mình vẫn bình thường, không đến đổi mà xa xúc, và đồng thời còn có thể thấy càng ngày càng phát triển hơn nữa. Không phải như còn hồi đi còn chài lưới, đi bắt cá. Nhiều khi khi còn làm cái nghề chài lưới ở ngoài sông, ngoài biển, thì trong gia đình khi thấy trận bão hay mưa gió là lo lắng cho người thân của mình đang làm những cái nghề không biết chết nay chết mai. Do cái sự đau khổ, do cái sự lo lắng của người thân của mình đó, cho nên chúng ta xét thấy từ cái ngày đổi nghề, gia đình không còn khổ đau nữa. Mỗi lần đi biển mà thấy trời chuyển mưa, giông bão, thì người trong gia đình kể như người thân của mình mất mạng ở dưới biển. Đó là cái nỗi khổ tâm nhất của những người mà làm nghề giết hại chúng sanh. Vì cái sự tu tập của cái giai đoạn đầu tiên á, mà cái người mà chịu nghiệm xét thấy á, thì khi mà đổi nghề chúng ta thấy nó có những cái điều kiện may mắn đến cho chúng ta nhiều hơn, vì đó là thiện pháp. Còn khi mà sống ở trong những cái nghề như vậy đó, ác pháp như vậy á, thì cái người đó có nhiều cái sự kiện xảy ra cho gia đình của họ mà họ không để ý. Nhưng mà khi bước đến đạo Phật mà đổi nghề thì họ thấy có những cái gì thanh thản hơn, có những cái gì giải thoát hơn trong cái đời sống của họ, là cả gia đình họ chứ không phải riêng bản thân của họ. Cho nên ngay từ cái bắt đầu mà thay đổi nghề nghiệp, người ta vẫn tìm thấy được một cái sự giải thoát ở trong đó. Và như vậy thì quý thầy thấy bước vào đạo Phật thì chúng ta thấy có một sự giải thoát thật sự, chứ không phải chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm tôi mới thấy được cái sự giải thoát đó. Cho nên vì có cái kết quả đó làm cho người ta tin tưởng ở đạo Phật. Nếu không có kết quả thì chắc chắn là không bao giờ mà ai tin tưởng. Chẳng hạn nào như quý thầy bây giờ ngồi thiền mà suốt cả 5 năm, 10 năm mà cứ ngồi đó hết vọng tưởng rồi, mà ngồi đó từ 1 giờ đến 2 giờ cho đến 4, 5 giờ mà không thấy tiến tới nữa, thì quý thầy có thối tâm không? Quý thầy chỉ an ủi mình, chắc có lẽ là mình tu chưa có đúng thôi, phải mình ráng nữa, ráng nữa. 10 năm nhìn lại, ráng quá 10 năm nhìn lại cũng chưa thấy tới đâu hết. Rồi mình lại ráng nữa, 20 năm nhìn lại. Sau mỗi lần có ai động tới tâm là có dễ tham, sân, si, phiền não vậy? Cứ hoài mà sao không hết? Ngồi thiền thì 7-8 tiếng đồng hồ thì ngồi được, nhưng mà hơn nữa thì không được. Không thể nào ngồi một ngày, hai ngày được. Phải sao vậy? Tâm thì có lúc hết vọng tưởng, có lúc thì không hết vọng tưởng. Tại sao nó lu bù vậy? Cho nên vì cái không kết quả đó làm cho tâm chúng ta thối chuyển, hoặc là chúng ta dậm chân tại chỗ. Nhưng chúng ta đã lỡ tu mà bây giờ bỏ thì cũng tiếc, mà lấy thì cũng không được, tới thì cũng khó, mà lui thì cũng khó, làm cho một người tu sĩ lưỡng nan ở trên bước đường tu tập. Còn đạo Phật đến thì ngay đó có sự giải thoát liền, chiêm nghiệm liền được sự giải thoát đó. Thì cho nên cái bước đầu tiên mà chúng ta đã thấy tu tập đó, chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có sự giải thoát. Nếu một người đổi nghề nghiệp, và khi một năm mà thay đổi nghề nghiệp, người đó thấy cả gia đình có hạnh phúc, có an vui hơn trong khi còn làm những nghề nghiệp ác. Thầy tin rằng trong cái luật nhân quả sẽ chứng nghiệm được điều này rất rõ ràng. Dù người đó vô tình, nhưng cái luật nhân quả vẫn đem đến cái phước báo cho những người vô tình đó. Muốn thành tựu được lòng tin tịnh tính sâu sắc ấy, quý vị phải suy nghĩ và so đo giữa cuộc đời và đạo. Đây, đến đây là cái chỗ mà chúng ta phải so sánh giữa cái cuộc sống của đời và cái cuộc sống của đạo. Bởi vì trong đạo có cuộc sống của đạo, chứ không phải nói là chúng ta có pháp môn tu không đâu, mà cái sống của đạo nó khác cái sống của đời. Cho nên chúng ta đem những cái hành động sống của quý thầy, của những bậc tu hành, so sánh với cái cuộc sống của đời, thử coi, để lên trên cái bàn cân, thử coi cái bên nào khổ mà bên nào thoát khổ. Chúng ta so sánh như vậy, chúng ta mới có một cái tâm mà quyết tâm mới đi vào con đường của đạo mới được. Còn nếu không so sánh mà chúng ta bồng bột nông nổi mà vào đạo, coi chừng chúng ta sẽ vấp ngã giữa đường, mà đạo thì chẳng ra đạo, mà đời thì chẳng ra đời đó. Chúng ta đem so sánh, chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta bây giờ so sánh cái đời sống của mình đang ở trong gia đình thì mình thấy như thế nào đây? Đời sống trong gia đình đầy rẫy những triền phước, đường đời thì đầy những bụi bặm ô trượt và biết bao dây mơ rễ má trói buộc, biết bao nhiêu vật chất và duyên sự lôi cuốn cám dỗ, biết bao những chông gai hố thẳm của ác pháp đang chờ đó. Đó là chúng ta so sánh, rồi chúng ta suy nghiệm, có phải vậy không? Một khi chúng ta mới lớn lên, chưa lập gia đình nè, chúng ta thấy còn vui chơi ăn học thôi chứ không có lo nghĩ gì hết. Cha mẹ làm thì hàng ngày cho con ăn học, chứ còn không có, mình không có nghĩ lo phải làm cho cơm ăn áo mặc gì hết. Áo rách thì ba cho con may áo, còn đói thì mẹ cho con ăn cơm, cứ vậy thôi chứ chưa biết nghĩ lo gì hết. Ăn với chơi với đi học thôi chứ không biết gì hết. Nhưng mà đến khi mà lớn lên một chút thì ham muốn cái này cái kia, thì bắt đầu tìm cái nghề nghiệp làm, hoặc là xin tiền cha mẹ sắm cái này cái kia, nhưng cũng chưa biết khổ đâu. Trong đó có những cái khổ là đi đánh lộn đánh lạo, rồi uống rượu say sưa với bè bạn nhau, hoặc là chạy xe rồi bị xe đụng gãy chân gãy tay. Thì lúc bây giờ đó thì mới thấy được cái khổ, nhưng mà cái khổ của tuổi trẻ chưa phải thấy khổ đâu. Cho đến khi mà lập gia đình, chừng đó mới thấy được cái khổ của nó, rồi sanh ra một vài đứa con mới thấy cái khổ của nó, rồi tất cả những cái lo toan khi mà cha mẹ chết rồi không còn giúp đỡ cho tiền bạc hoặc là cái cuộc sống, thì tự mình phải lo lấy cuộc sống của mình, thì bao nhiêu cái cuộc sống ở trên vai của mình gánh nặng đó, thì mình thấy cuộc đời quá khổ. Rồi vợ con đâu phải là nó luôn luôn lúc nào nó cũng ngọt ngào với mình đâu, nó cũng phải có những cái tư tưởng của nó cũng phải có cái lối sống của nó. Cho nên cái lối sống của mình với cái lối sống nó đâu có phải hợp nhau được, cho nên cả hai người là nó có những cái khác biệt nhau. Từ cái khác biệt đó, nó ở trong nhà nó hay có những cái sự lục đục rầy rà hoặc là trái ý nhau, nó làm cho mình chướng ngại đủ mọi điều, chứ đâu có phải mà sung sướng được. Cho nên so sánh mới thấy được những cái sự truyền vượt trói buộc đó, những cái dây mơ rễ má đó. Chẳng hạn bây giờ có hai vợ chồng, rồi bây giờ lỡ có một người chết thì thử hỏi có khổ đau không? Khổ đau. Rồi hai người ngồi lại trong một mâm cơm ăn, nói chuyện đâu ở ngoài không à, mà rồi rốt cuộc rồi lại gây lộn nhau, thì thử hỏi trong lúc đó có vui sướng gì không? Đâu có vui sướng gì. Rồi bây giờ làm không tiền không bạc mà ham muốn cái này kia, thì vợ chồng rầy rà nhau, cãi cọ nhau, người thầy này kẻ thì khác. Thì quý thầy nghĩ coi cuộc đời có khổ không? Rất khổ, đúng đó, mọi điều khổ. Thế mà người ta đâu có thấy được cái khổ đó, mà người ta chỉ thấy cái lạc của nó mà thôi. Người ta thấy đâu vợ chồng ngồi ở trên xe xe hơi hoặc là xe Honda, người ta thấy như vậy là hạnh phúc. Nhưng trong cái hình dáng đó, cái khổ đau của họ, ai biết được trong tâm lòng của họ. Một người nghèo nói tôi nghèo, không có cơm ăn, không có áo mặc, tôi khổ. Nhưng cái người giàu họ nói tôi có tiền bạc mà tôi còn khổ hơn nữa. Tối tôi ngủ không yên, sợ trộm, sợ cướp. Thì đó là cái cuộc đời để dẫy đầy những cái sự đau khổ, mọi thứ. Ở gần nhau, con gà, con vịt qua lại, con chó, con heo qua lại là đã mọi cách đã là gây gổ với nhau, đã làm khổ với nhau rồi. Rồi con cái chơi giỡn nhau thì cũng là đủ mọi cách sinh chuyện nhau, làm cho cái đời sống bất an, luôn luôn là bất an. Cho nên cái đời sống ở ngoài đời quý thầy thấy rất là bất an, không có lúc nào mà gọi là an ổn. Do cái sự so sánh đó, chúng ta mới nhìn lại cái đời sống của người xuất gia như thế nào. Ở trong giáo án ghi lại ngược lại, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, không có một vật gì trói buộc, không có một đối tượng vật chất, một hoàn cảnh nào cám dỗ được họ. Bởi vậy thật khó cho một người sống ở trong gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Đó là cái sự so sánh để chúng ta thấy một cái đời sống của người xuất gia và một cái đời sống của một cái người ở ngoài thế gian. Hai cái đời sống này, một cái đời sống giải thoát hoàn toàn, chúng ta không còn một vật dụng gì hết, cho nên chúng ta ngủ rất yên, không sợ trộm cắp và cũng không sợ hư hao, bởi vì có gì đâu mà hư hao. Nhà không có mà gia đình cũng không có, cho nên đâu sợ vợ đói, con đói. Cho nên chúng ta thanh thản, an vui, hoàn toàn hạnh phúc. Tâm hồn chúng ta trắng bạch như vỏ ốc, không có còn bị quen ố một chút gì trong những cái ác pháp. Đó là cái phần mà so sánh để chúng ta bước chân vào một cái giai đoạn tu tập thứ hai. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản, sự nghiệp, sống không gia đình. Suy nghĩ như vậy, sau một thời gian quý vị quyết tâm đoạn dứt, từ bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn, từ bỏ bà con huyết thuộc nhỏ, bà con huyết thuộc lớn. Thật sự, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản sự nghiệp, sống không gia đình, đây là giai đoạn thứ hai trên đường tu tập. Nghĩa là khi chúng ta so sánh rồi, chúng ta mới thật sự cạo đầu, thật sự đắp áo cà sa, chỉ nhận ba y một bát, đây là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này nghe thì nó dễ, nhưng nó khó vô cùng. Nếu một người có gia đình như các cư sĩ trong cái hoàn cảnh trước mặt thầy đây, bây giờ bỏ gia đình mà đi làm cái chuyện này có dễ không? Chúng ta muốn đó, nhưng vợ con có muốn không? Đó là cái khó. Rồi chúng ta có bỏ được cái bổn phận của chúng ta đã sinh con, đã còn nhỏ dại, chúng ta bỏ được không? Điều đó quá khó, không phải dễ đâu. Một người mà làm được một cái điều này như một bầy cá mà trong một cái lưới, chỉ có một con cá nào mà giỏi nhất là giọt ra khỏi lưới. Sự thật ra khó mà có thể giọt ra khỏi lưới. Thầy thấy hầu như 100 một vàng cái lưới cá của người chài lưới, họ kéo lên ít có con cá nào nhảy ra khỏi lưới của họ. Cho nên khi mà chúng ta bị những cái lưới của gia đình, của đời sống, của vật chất mà bao vây rồi, thầy thấy khó mà có thể giải ra được. Mà giải ra được thì muôn ngàn cái con cá nó mới chỉ được có một con cá mà thôi. Đây, ở đây thầy xét lại, thầy thấy Minh Phong là một người có vợ, có con cái còn đi học, còn nhỏ chứ chưa phải lớn đâu, có mẹ già đang bệnh đau, nhưng rất mạnh dạn trong một cái giai đoạn quyết tâm tu hành, từ đó vượt ra khỏi cái mạnh lưới này để mà thực hiện con đường giải thoát, cứu mình và có thể cứu người. Một người cư sĩ như Minh Tông không phải ai cũng làm được hết. Cho nên ở đây hầu hết là quý vị có theo thầy, những người cư sĩ có theo thầy đi nữa, chẳng qua chỉ để nghe mà vui chơi, chứ sự thật đi tìm sự giải thoát thật sự là phải cạo bỏ râu tóc, xuất gia, cái đời sống thoái đổi hoàn toàn, cắt đứt những dây mơ rễ má tình cảm của chúng ta đối với gia đình. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thực hiện được con đường thiền định của đạo Phật, mới làm chủ được cái sự sống chết, mới tịnh chỉ được các hành trong thân của chúng ta, chứ không phải đơn giản. Các thầy cứ nghĩ rằng các hành đang hoạt động trong thân chúng ta, tim đập nè, gan phèo phổi nè, thần kinh của chúng ta đang hoạt động như thế này nè, hơi thở chúng ta đang ra vô tự động nè, mà thật sự mà chúng ta muốn điều khiển làm sao cho ngưng được không phải là một cái chuyện dễ. Nếu tâm của quý vị chưa thanh tịnh, còn thương, còn ghét, còn giận, còn hờn, còn ham vật chất, không cắt bỏ được cái đời sống của thế gian, thì chắc chắn quý thầy không làm được cái chuyện vĩ đại này được. Chắc chắn như vậy, không thể nào hơn được. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật, cái giáo án mà Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta thấy một con đường đi rất rõ ràng. Cho nên bắt đầu chúng ta thay đổi nghề nghiệp, chúng ta đã thấy có sự giải thoát. Nếu từ đó chúng ta đi vào con đường thiện, lấy nhân quả làm cái nòng cốt trong con đường tu tập của người cư sĩ, mà thực hiện trong các nghề nghiệp thanh tịnh tốt đẹp này, thiện nghiệp này, và từng tự đó chúng ta lập những hạnh bố thí cúng dường, hoặc là tập những hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh, thì chắc chắn là quý vị sống trong gia đình của quý vị vẫn hạnh phúc, vẫn an vui, vẫn đem lại một hạnh phúc hẳn hoi rõ ràng. Còn tiến tới để mà so sánh giữa đạo và đời, để bắt đầu chuyển mình qua một cuộc sống mới, thì chắc chắn quý vị khó mà đi đến cái giai đoạn thứ hai này. Đây là cái giai đoạn mà so sánh để chúng ta trở thành một người tu sĩ, chứ không phải còn là người tu sĩ. Nếu quý vị không thực hiện được đời sống của một tu sĩ, thì chắc chắn con đường thiền định mà của đạo Phật đã vạch ra cho quý vị đi, thì thực hiện quý vị khó mà thực hiện được. Đó là cái sự xác định thật sự của thầy. Cho nên từng tự mà khi mà so sánh như vậy rồi, thì quý vị nghe trong cái giáo án này Đức Phật đã dạy, suy nghĩ như vậy sau một thời gian, quý vị mới quyết tâm đoạn dứt, bắt đầu mới từ bỏ tài sản nhỏ. Nghĩa là mình lần lượt mình phải sắp xếp đó, mà Đức Phật gọi là từ bỏ cái tài sản nhỏ đó, rồi lần lượt mới từ bỏ cái tài sản lớn. Nghĩa là lần lượt mình sắp xếp đâu đó này kia nọ cho dán khéo, rồi mới cạo bỏ râu tóc được đó. Rồi lần lượt mới từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, nghĩa là cắt đứt những cái tình cảm của chúng ta đối với những người bạn bè này kia xa xa đó, gọi là nhỏ đó. Rồi bắt đầu mới từng tự mới cắt đứt những cái bà con quyến thuộc lớn đó, là tức là những người như cha mẹ rồi vợ con đó, lần lượt phải cắt đứt những cái đó luôn. Đó là Đức Phật gọi là bà con quyến thuộc lớn đó. Còn bà con quyến thuộc nhỏ là anh em chú bác này kia xa xa gần gần đó, dòng họ đó, đó là bà con quyến thuộc nhỏ đó. Còn bà con quyến thuộc lớn là cha mẹ sanh mình ra đó, vợ con của mình đó, đó là bà con quyến thuộc lớn đó. Lần lượt phải bỏ từng tự. Còn tài sản nhỏ, tài sản lớn đó, thì quý vị phải hiểu rằng tài sản mà nhỏ đó là những của cải, tiền bạc rất nhiều, đó là những cái tài sản nhỏ. Còn tài sản lớn đó, đó là những cái mà cuối cùng mà quý vị quét sạch ra đó, mà quý vị còn một y, ba y, một bát đó, đó là những cái mà nó dính mắc nhất cho cái đời sống của quý vị, đó là cái ăn, chứ không phải là cái gì khác hết. Bởi vì vốn chúng ta có tài sản lớn, tài sản nhỏ cũng đều là phục vụ cho cái cuộc sống của chúng ta mà thôi. Cho nên từ đó đến cái tài sản lớn nhất là cái tài sản mà hàng ngày chúng ta có một cái bữa ăn ngon lành, có cái bữa ăn tốt đẹp đó, đó là cái mà chúng ta khó mà có thể bỏ lắm. Cho nên đến khi mà thành một người tu sĩ, cái ăn người ta nhìn thấy nó không còn có, đối với cái ăn người ta không còn có ham thích nữa, cho nên người ta bỏ sạch những cái tài sản lớn, tài sản nhỏ đó. Khi mà sắp xếp được, khi mà giải quyết được mọi cái, thì lúc bây giờ chúng ta mới đi qua được một cái giai đoạn thứ hai của cái giáo án, của cái phương án tu tập này. À, quý vị thấy trong hiện giờ nghe thầy thuyết giảng tới đây đó, quý vị thấy mình có thực hiện được không? Quý vị có thực hiện được không? Nghĩa là quý vị có bỏ được, có cắt đứt được cái điều này không? Cho nên cái giai đoạn này mà trong thập nhị nhân duyên đó, 12 duyên, thì Đức Phật có giảng nhị duyên cho chúng ta trong 12 duyên này sanh đã tận á, thì phạm hạnh mới xong. Sanh tức là có cái duyên sanh á, thì mới có cái duyên tu bi, mới sầu khổ, mới bệnh chết. Nếu không có sanh á, thì nó sẽ không có u bi sầu khổ. Cho nên khi mà chúng ta đoạn cái duyên sanh á, thì cái u bi sầu khổ nó, bệnh chết nó không có. Cho nên trong thập nhị nhân duyên á, thì hai cái duyên cuối cùng này á, mà Đức Phật ngay từ bắt đầu mà người tu á, là phải đoạn dứt cái duyên sanh. Ở đây chúng ta phải ghép cho đúng cái duyên sanh của sanh ở đây á, là tức là sanh y, y là nương tựa, sanh là sanh sống, chứ không phải là sanh đẻ, không phải là đản sanh như người ta giải thích. Người mà giải thích như vậy á, là không hiểu. Chữ sanh ở đây là sanh y, là nhà cửa của cải tài sản, anh em ruột thịt dòng họ. Cho nên khi mà cái người mà xuất gia mà tu á, thì sanh đã tận, nghĩa là đoạn tận, đoạn dứt nó đi, thì cái phạm hạnh, thì cái con đường tu của đạo Phật nó mới đạt được. Mà nếu mà chúng ta không đoạn tận, còn thương còn ghét, ngồi đây mà tu mà nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ cha, nhớ mẹ, thì chắc chắn là cái người đó không bao giờ đi đến cái con đường của đạo Phật. Quý vị có hai bàn tay, một bàn tay đời và một bàn tay đạo. Tay nào quý vị cũng muốn nắm hết thì quý vị không có thể nào mà nắm gọn hết được cái con đường mà tu của quý vị đâu. Quý vị phải bỏ cái tay đời của quý vị đi, rồi dừng cái tay đời đó, quý vị mới ôm chặt được cái tay đạo, thì quý vị mới thực hiện được. Cho nên cái đạo Phật chỉ dạy chúng ta rất rõ ràng, xác định cho chúng ta rất rõ ràng, một người mà còn nắm hai tay là không thể nào thực hiện con đường của đạo giải thoát, chỉ tu tập trong thiện pháp mà thôi, chứ không thể nào đi đến sâu sắc được. Cho nên nhìn chung chúng ta thấy hầu hết một số tu sĩ của chúng ta hiện giờ mà đi đến sâu của đạo Phật, để thực hiện được con đường thiền định của đạo Phật là cái định vô lậu, thì không ai mà vô lậu được. Và cái định mà để làm chủ được thân tâm sự sống chết như định hiện tại an lạc trú, thì chưa ai mà nhập định được 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm không ăn không uống được. Và cái định làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào, muốn sống hồi nào, thì chưa có một người nào làm được. Do cái chỗ mà chúng ta tu hành mà còn bắt hai tay, đời không muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm. Vì vậy mà cái giai đoạn thứ hai của cái giáo án này, chúng ta mới thấy Đức Phật dạy rất rõ, suy nghĩ rất rõ, chứ không phải nói đơn thuần, nói sơ sơ mà thực hiện được. Cho nên nhiều người cư sĩ vẫn ham tu theo Phật, vẫn ngồi thiền, vẫn nỗ lực tu mà không dám bỏ vợ con, không dám cắt lìa cái tài sản, không dám bỏ một đồng bạc của mình ra nữa, luôn lúc nào cũng phải lo làm, lo tiền, lo bạc hết. Thì tứ hỏi, họ tu tập như vậy, họ tới chỗ nào? Hay là ngồi cho có hình thức, ngày nào đêm nào cũng thức trong lên ngồi thiền, mà thiền đó nó đi về đâu? Tâm thì không rời đồng bạc, tâm thì không rời vợ rời con, thì thử hỏi họ làm sao họ đạt được những gì? Đó là thấy cái giáo án của Đức Phật chưa? Đầu tiên là phải rời nghề nghiệp để đi vào con đường thiện pháp, sống cho đúng cái sống của người cư sĩ, chứ chưa phải là người tu sĩ thật sự. Đây là mới cái người cư sĩ mà thôi. Đến cái giai đoạn thứ hai, so sánh để chúng ta bước qua cái giai đoạn thứ hai này, nó rất là ngặt nghèo, phải đoạn dứt cho được. Mà đoạn dứt được thì u bi sầu khổ sanh tử nó mới chấm dứt. Bởi vì duyên sanh đoạn thì u bi sầu khổ và bệnh tử nó mới đoạn. Đó là dĩ nhiên chúng ta thấy rất rõ ràng. Bởi vậy khi mà giải thích về, giảng về cái giáo án này, thì quý thầy suy nghĩ cho kỹ, mình còn bắt hai tay hay là không? Nếu mà còn bắt hai tay thì hãy chặt cái tay kia đi, đừng có nắm nó nữa, hãy xả cái đời xuống đi. Chọn lấy đạo là đạo, mà đời là đời, chết là chết trong đạo, chết là chết trên bồ đoàn, chứ không thể chết ở dưới cái tình cảm của gia đình, của vợ, của con, mà hãy chết ở trên đạo. Cho nên chúng ta thà chết trên đạo, chứ không thể nào chết ở trong gia đình của chúng ta, chết trong tình cảm của con người. Cho nên chúng ta bỏ hết, dẹp hết, mới có thể đi vào con đường của đạo Phật được. Xả hết, từ bỏ, diễn ly, tha lìa tất cả những gì gọi là cuộc sống của thế gian. Chúng ta chấp nhận đời sống của chúng ta chỉ có một cái nghề chân chính, đó là nghề đi sinh. chúng ta không còn làm ra đồng bạc, không có đi ra cài ruộng, không có đi trồng rau trồng cải để mà đói, thì chúng ta xin ai có cho chúng ta cái gì ăn cái nấy, mà không cho thì chúng ta chịu đói chứ không bao giờ mà chúng ta hành cái nghề gì. Vì hành động sống của Đức Phật ngày xưa, quý thầy có thấy Đức Phật đi ra trồng rau không? Giờ này Đức Phật đi xin về rồi ăn thôi, chứ rồi không có bao giờ mà làm cái gì hết. Ở trong khu rừng không trồng một cái cây mà có trái ăn nữa. Thầy chưa từng nghe Đức Phật trồng cây xoài để có trái xoài. Thầy cũng chưa từng nghe trồng một cây thơm có trái thơm mà ăn. Mà tất cả đệ tử của Đức Phật trong thời Đức Phật thầy cũng chưa từng. Nhưng thầy có nghe rằng khi đến chỗ nào đó thì ông Xá Lợi Phất dọn dẹp rất là sạch sẽ để chư tăng đến. Và khi rời khỏi cái khu vực mà đang ở thì ông Xá Lợi Phất dọn dẹp rất sạch sẽ, để rồi để lại một cái khu rất là vệ sinh sạch sẽ chứ không có bừa bãi. Thầy chỉ nghe trong kinh nói như vậy, chứ thầy không nghe nói rằng để lại một cái vườn xoài, để lại một cái vườn rau, để lại một cái sở ruộng ở đó, không bao giờ có cái điều đó. Cho nên chúng ta tu hành theo đạo Phật, chúng ta phải lấy cái nghề đi xin ăn. Tất cả những áo quần mà chúng ta đang mặc, y áo mà chúng ta đang mặc, cái mà nào mà còn giá được, chúng ta hãy tiết kiệm giá tận cùng mà mặc, không được phí bỏ. Mặc dù thời đại của chúng ta, nãy giờ thầy đã giảng về cái phần thứ hai là cái giai đoạn để cắt đoạn dứt cái đời sống thế gian để chuyển qua cái đời sống xuất gia tu tập. Hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu đến với đạo Phật không phải đến với hình thức báo, đến với hình thức ngài ngồi thiền hay niệm Phật hay tụng kinh, thực tế của sự tìm con đường giải thoát, chứ không phải đến cầu an, cũng không phải đi tìm cái cuộc sống cho nó đầy đủ vật chất hơn nữa. Đến với đạo Phật thì quý thầy quý vị phải suy nghĩ rất kỹ, là chúng ta phải thực hiện được sự làm chủ sự sống chết và chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Cái mục đích đó là mục đích của đạo Phật, để đem con người thoát khỏi sự đau khổ của chính bản thân họ. Đến với đạo Phật thì quý vị phải suy tư cái giai đoạn thứ hai này rất là kỹ lưỡng. Đời là mình phải làm sao cho xứng đáng đời, lợi ích cho mọi người, lợi ích cho mình. Mà đạo thì hoàn toàn phải đoạn lìa đời, không được ngồi đây mà còn lo đời. Cho nên đối với Phật tử chỉ là những cái duyên để mà chúng ta độ họ tu hành mà thôi, chứ họ không có, họ đừng có đem họ mà trở thành những sự rối trói buộc của chúng ta. Nhiều khi chúng ta là một vị trụ trì ở một ngôi chùa nào đó, hầu hết chúng ta không bị gia đình trói buộc mà bị Phật tử trói buộc. Họ cúng dường chúng ta cái này cái nọ cái kia, họ muốn sai chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải dâng lời làm họ hết. Đó là chúng ta đã lìa khỏi cái cuộc sống của đời mà chúng ta bị đời sai trong cái việc đạo của chúng ta. Cho nên chúng ta phải lìa khỏi những cái sai lệch này để mà chúng ta thực hiện cho được sự giải thoát chính bản thân của chúng ta. Chúng ta cứu chúng ta cho được. Giả lại, cái giai đoạn này chúng ta phải còn phải suy nghĩ cái tâm đời chúng ta còn mang theo ở trong cái tâm đạo chứ chưa phải sạch. Do đó cái bản ngã chúng ta rất còn. Khi chúng ta mới hiểu được một chút nào đó, chúng ta vội đem ra giảng dạy cho người khác, điều đó là cái tâm đời của chúng ta đó, cái tâm danh của chúng ta. Cho nên quý vị cũng nhớ rằng khi đoạn dứt cái đời là đoạn dứt cái tâm danh của mình, cái tâm lợi. Cho nên do vì vậy, khi nào mà chúng ta tu hành thành đạt giải thoát làm chủ thật sự, biết rõ rằng mình đã giải thoát hoàn toàn, tâm không còn lậu hoặc, thiền định làm chủ được sống chết, lúc nào là chúng ta tự tại trong lúc đó, bây giờ chúng ta mới có đủ khả năng mà đi ra dạy đạo làm dạy cho người tu hành. Mà nhiều khi chúng ta còn ẩn bóng, chúng ta còn không muốn dạy ai nữa, vì đâu phải dạy người ta tu hành là dễ. Còn quý thầy quý vị vừa học được năm ba chữ, hiểu được một vài khía cạnh nhỏ nhỏ, vội đem ra trong khi mình chưa thực hành được gì hết, mình giảng cho người này hiểu, người kia hiểu, tỏ ra đó là cái hành động danh của mình, tỏ ra đó là cái bản ngã của mình, chứ chưa phải là sự thực tu, thực chứng giải thoát cho chính mình. Cho nên chúng ta phải hiểu, khi bước qua cái giai đoạn đạo thì coi chừng đời nó xen vào đó, mà nó mượn đạo để cầu danh cầu lợi ở trong đó. Hầu hết một số quý thầy đã bị vấp ngã trên cái giai đoạn này. Chúng ta cứ ngỡ rằng đó là đạo, nhưng mà sự thật đó là đời chứ không phải đạo, qua cái danh hiệu đạo. Đó là giai đoạn thứ hai mà quý vị cần phải suy nghĩ và xét cho kỹ, rồi từng đó chúng ta buông hết, không còn để ở trong tâm của chúng ta một cái gì dính mắc nữa. Xưa Đức Thế Tôn, ngài từ giả ngai vàng của báo, vợ đẹp con xinh, đi vào trong rừng núi mà tu tập 6 năm khổ hạnh. Quý thầy có thấy ngài cắt đứt toàn bộ, không còn một cái tài sản nhỏ tài sản lớn nào hết. Còn chúng ta có nhiều người nghĩ như thế này: bây giờ mình làm cho có một ít tiền rồi mình để dành, rồi chừng đó đó mình cứ mỗi tháng mình bỏ ra một chỉ, mình ngồi mình tu khoe re. Như ông Phật chắc chắn là nghĩ như vậy, chắc chắn là ông bao giờ khổ hạnh hết. Ngài ăn có bãi hạt mè, sống thì rời da bụng thì đụng xương sống, rời xương sống thì đụng da bụng, tiết thực đến cái mức độ, khổ hạnh đến cái mức độ mà đi không nổi, đứng không nổi, chỉ còn nằm không. Tu tập như vậy người ta mới thấy được, người ta mới lìa được những cái dục lạc của thế gian. Bởi vì những cái dục lạc của thế gian quá quá đầy đủ, quá nhiều, và thời đại của chúng ta nó còn nhiều vật để mà cám dỗ chúng ta. Cho nên chúng ta là một người tu hành, chúng ta phải sáng suốt, phải nhận định ở cái giai đoạn thứ hai này là cái giai đoạn đoạn trừ cái tâm đời của chúng ta, cái tâm danh của chúng ta, cái tâm lợi của chúng ta phải đoạn dứt. Không phải đoạn dứt những cái danh lợi của đời không, mà đoạn dứt những cái danh lợi mà chúng ta mang cái tên là đạo á, nó cũng còn mang cái hình thức đời của nó đó. Vì vậy mà khi mà quyết tâm tu hành rồi thì hãy sáng suốt suy nghĩ cho rõ. Không chừng như quý vị bây giờ chết đi thì vợ con quý vị ai lo đây? Tại sao quý vị không bỏ được để mà quý vị đi vào thẳng con đường đạo? Khi quý vị đi thẳng vào con đường đạo thì vợ con phải tự sống như quý vị đã chết. Có cắt đứt được như vậy thì đó là cái giai đoạn thứ hai của quý vị mới thực hiện được con đường của đạo. Nếu giai đoạn thứ hai mà quý vị chưa thực hiện được thì quý vị nên về tập lại cái cuộc sống giai đoạn thứ nhất, thực hiện nhân quả, làm đầy đủ bổn phận của một người, một con người cư sĩ. Đối với vợ con, cha mẹ phải hiếu hạnh, vợ con phải có sự trung thành với nhau, chứ đừng có làm những cái điều tồi tệ để gây sự đau khổ cho gia đình. Làm hết bổn phận, phải nuôi con cái lớn khôn, có đầy đủ nghề nghiệp, thì như vậy là cũng xứng đáng là đệ tử cư sĩ của đạo Phật rồi. Cho nên thầy chưa nói đến giai đoạn thứ ba. Là vì giai đoạn thứ ba nó còn nhiều cái khó khăn, không phải dễ. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục ở giai đoạn thứ ba. Khi đã quyết tâm cắt ái xuất gia như vậy, cắt ái là đoạn lìa những cái thương ghét của chúng ta đối với gia đình, đối với tài sản đó, quý vị phải siêng năng học tập giới luật. Nghĩa là bây giờ đã cạo tóc rồi đó thì tất cả những cái giới luật của Phật là phải học trước, chứ không được học kinh. Quý vị nhớ kỹ, học kinh quý vị không thấy được cái phạm hạnh của quý vị, không thấy được những cái oai nghi tế hạnh của quý vị đâu. Cho nên quý vị phải học luật. Cho nên khi mà xuất gia, ở trong kinh luật cũng dạy phải 5 năm mà học luật, rồi sau 5 năm đó mới học thiền. Quý vị hiểu điều đó. Không có giới luật nào mà quý vị không thuộc. Quý vị phải thường hằng cố gắng sống đúng giới luật, không cho phạm phải một lỗi nhỏ, sống đúng nếp sống oai nghi tế hạnh của người tu sĩ đạo Phật. Nghĩa là bắt đầu vào cái giai đoạn thứ ba thì quý vị phải đoạn dứt cái tâm đời của quý vị, cái cuộc sống đời của quý vị, mà quý vị phải siêng năng học tập giới luật, thuộc tất cả những cái hành động, cái oai nghi tế hạnh của trong giới luật. Quý vị phải cố gắng giữ gìn, không có cho phạm những cái lỗi nhỏ ở trong giới luật. Muốn sống đúng nếp sống của người tu sĩ đạo Phật, quý vị phải tu tập bốn pháp hạnh đầu tiên
đây.
Nếu mà muốn sống đúng cái nếp sống của người tu sĩ của đạo Phật thì quý vị phải tu bốn cái pháp hạnh đầu tiên, đó là tứ bất hoại tịnh. À, quý vị phải tu tập bốn cái pháp này. Khi thực hiện tu tập tứ bất hoại tịnh, quý vị phải tu tập từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, từ bỏ trượng gãy kiếm đao, bỏ những loại vũ khí giết hại chúng sanh. Đó là cái giai đoạn tu tập tứ bất hoại tịnh. Nhưng mà muốn tu tập tứ bất hoại tịnh thì quý vị phải tu tập những cái những cái giới đầu tiên của quý vị, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, đó là cái giới đầu tiên của quý vị. Nhưng ở đây chúng ta ở đoạn trên là chúng ta đã học những cái giới đó rồi, thì bây giờ ở dưới cái đoạn dưới mà tu tập tứ bất hoại tịnh á, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta phải từ bỏ sát sanh, tránh xa sự sát sanh. Thì cái này sẽ được thầy giảng dạy từ bỏ sát sanh như thế nào mà tránh xa sát sanh thế nào. Nhưng trước khi giảng dạy cái này á, thì thầy sẽ giảng dạy tứ bất hoại tịnh. Hôm nay thì đã hết giờ, chúng ta sẽ ngày thứ năm tới chúng ta sẽ tiếp tục cái giáo án này.
Bây giờ thầy sẽ đọc cái bài kệ. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Chánh niệm tỉnh giác đây, tuệ tri quán vô lậu, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hiền, luôn luôn sống trầm lặng. Đó là một cái bài kệ mà thầy nhắn nhủ quý thầy, trầm lặng đây là độc cư đó, sống một mình đó, sống trong cái trạng thái tâm hồn trầm lặng, đừng có lăng xăng, đừng có nhôn nhau ở trong cái tâm của mình. Và cái sự tu tập thì ở đây chỉ rõ là hai cái định: chánh niệm tỉnh giác định và cái định vô lậu định. Cho nên hai câu kệ này để hàng ngày hàng đêm mà quý vị cố gắng mà tu tập, chánh niệm tỉnh giác đây, tuệ tri quán vô lậu, đó là hai cái định mà quý thầy cần phải tu tập trong hiện giờ, chứ không phải tu tập cái hơi thở, mà hãy tu tập hai cái định này trước. Vì cứ bước đầu mà tu theo đạo Phật á, không phải đi vào cái định, mà phải đi vào cái sức tỉnh giác, chứ không phải là cái định. Vì cái định á, nó phải ngưng các hành, còn cái tỉnh giác á, thì nó không ngưng các hành. Mà chính cái sức tỉnh giác á, nó làm cho cái tệ tri chúng ta mới sáng suốt, mới diệt được cái lậu hoặc, làm cho tâm chúng ta vô lậu. Nhớ kỹ mà tu tập, siêng năng mà tu tập thì cái định này. Vì quá khứ á, nó cũng không ích lợi gì cho chúng ta, mà tương lai á, thì chúng ta có mơ mộng, có ước vọng cái này kia thì nó cũng chưa có đến. Cho nên chúng ta đừng có sống ở trong cái thời gian quá khứ, cũng đừng có sống trong cái thời gian tương lai, mà hãy chỉ có cái hiện tại. Mà cái hiện tại thì chúng ta tu cái gì đây? Tức là chúng ta tu tỉnh, chánh niệm tỉnh giác định và tệ tri quán vô lậu, để cho cái tâm chúng ta không dính mắc vào cái ngã, để tâm chúng ta không dính mắc vào các pháp mà sanh ra tham sân si phiền não. Đó là cái phương pháp mà quý thầy phải tu tập siêng năng mà tu tập. Đó, quý thầy nhớ ghi lại cái bài kệ đó, đó là như vậy. Cố gắng hàng ngày, lúc nào cũng phải tu tập, không có được biến trễ những cái pháp này. Cho nên quý thầy nhớ kỹ, cái đời sống của quý thầy hiện giờ ở đây là luôn luôn sống trầm lặng, phải sống trầm lặng, không được nhôn nhau, không được nói chuyện, không được đi lăng xăng, mà chỉ đi với sự tinh hành thanh thản trong pháp chánh niệm tỉnh giác định mà thôi. Làm việc cũng vậy, khi những giờ lao động thì quý thầy quét dọn hoặc là nhổ cỏ cũng từng tự làm nhẹ nhàng để tâm trong chánh niệm tỉnh giác, chứ không được làm vội vàng, làm không có tu tập ở trong đó thì nó không ích lợi cho sự tu tập của mình. Cho nên qua bài kệ này thì quý thầy phải nhớ học thuộc lòng và thường từng nhắc nhở sự tu tập của mình hàng phút hàng giây, để cho sức tỉnh giác và trí tuệ quán xét diệt lậu hoặc, làm cho tâm không còn lậu hoặc nữa, thì mới có sự giải thoát chân thật của đạo Phật. Qua cái bài kệ này để nhắc nhở tâm hiện tại, quý thầy về đây tu tập, nỗ lực thực hiện có pháp để mà tu, không khéo rồi chỉ không biết pháp nào mà tu, cứ lo ôm chặt hơi thở mà tu thì không đúng. Vì lúc nào dạy hơi thở thì thầy sẽ dạy hơi thở, mà chưa dạy thì quý thầy phải tu hai cái định đó trước tiên. Chứ nếu quý thầy mà không tu hai cái định đó thì chắc chắn là quý thầy sẽ đi vào hơi thở, không đạt được kết quả tốt của hơi thở đâu. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục qua cái giáo án vừa rồi, để chúng ta học cái giáo án này cho nó trong cái mùa hạ này, cho nó hoàn tất cái giáo án của đạo Phật đã dạy các vị tỳ kheo ngày xưa cũng như bây giờ, thì thầy theo cái giáo án này mà dạy quý thầy tu tập trong hiện tại. Trong cái giáo án thầy có nói rõ ràng là hai cái đời sống, tức là cụ thể. Vì cái đời sống của thế gian á, thì nó theo cái lạc của thế gian, theo cái dục lạc của thế gian, cho nên chúng ta thương ghét giận hờn phiền não nhiều thứ đau khổ. Và cái đời sống mà của người xuất thế gian á, thì nó không còn có những cái tâm lăng xăng đó nữa, và nó không còn có cái tâm ham muốn nữa, cho nên nó phóng khoáng như hư không, nó trắng bạch như vỏ ốc, nó làm cho cái người tu sĩ thanh thản hàng ngày, không còn vướng bận một cái gì trong tâm hồn. Do cái sự so sánh này mà quý vị đã chọn lấy con đường tu theo đạo Phật, mà đã chọn lấy nó rồi thì quý thầy sẽ học tập cái gì trước tiên? Như ở trong cái giáo án tóm lược này, khi đã quyết tâm cắt ái xuất gia như vậy, quý vị phải siêng năng học tập giới luật. Không có giới nào mà quý vị không thuộc. Quý vị phải thường hằng cố gắng sống đúng giới luật, không cho phạm phải một lỗi nhỏ, sống đúng nếp sống oai nghi tế hạnh của người tu sĩ đạo Phật. Vậy muốn mà sống đúng giới luật, không phạm phải lỗi nhỏ, mà quý thầy không học giới luật thì làm sao quý thầy biết cái lỗi nào mà là cái lỗi nhỏ, lỗi lớn nào ở trong giới luật? Cho nên đến cái giai đoạn này, thầy phải giảng cho quý thầy rõ biết cái giới luật, hiểu biết 250 giới luật của người tu sĩ, của người tỳ kheo. Nhưng quý vị còn là những người, có những người xuất gia mà cũng có người tại gia, cho nên không phải quý vị học giới luật ở đây để rồi quý vị đi ra chê cười những người xuất gia. Khi quý vị đã hiểu biết giới luật là để cho quý vị tu tập, chứ không để cho quý vị ra biếm nhẹ người khác. Vì Phật giáo không dạy cái điều mà biếm nhẹ người ta. Người ta có phước duyên thì người ta tu đúng giới luật thì người ta được giải thoát. Người ta chưa đủ phước duyên, người ta tu từng chút thì cái sự lỗi lầm của người ta để lần lượt người ta sẽ sửa. Chứ không phải để cho quý vị học giới luật mà quý vị chê cười người ta, quý vị khinh bỉ người ta. Còn mình là cư sĩ mà mình đã thông giới luật, không phải là cái thông giới luật đó để cho mình đem ra mình coi rẻ quý thầy, mà mình thông giới luật là để cho mình tu tập giữ gìn phạm hạnh tâm hồn thanh tịnh của mình, để mình đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Cho nên một người tu theo đạo Phật là một người không khinh chê ai, không khen pháp này, không chê pháp kia. Chứ không phải chúng ta đứng ở góc độ tu này chê pháp người khác.
Cho nên đạo Phật không bài bác, không lý luận, không hí luận, quá đùa bằng cách thích thú của một tâm hồn thế gian, khen và chê. Vì vậy hôm nay thầy giảng giới luật cho quý vị hiểu biết để quý vị tu, chứ không để phải để cho quý vị chê cười người khác. Vì người khác người ta phạm giới, người ta lỗi, thì đó là cái nhân quả để cho người ta gặt hái, người ta chịu cái quả đó, chứ không phải chỗ để quý vị cười chê người ta. Nếu quý vị cười chê người ta thì quý vị phải gặt hái cái quả cười chê đó, dù quý vị là người giữ giới thanh tịnh. Cho nên trong giới luật rất là cấm kỵ cho những người mà khen chê, lấy sự hiểu biết của mình chê người khác, lấy pháp tu của mình bài bác pháp của người khác là sai, không đúng phạm hạnh của người tu theo đạo Phật. Người tu theo đạo Phật thì không bao giờ có sự khinh chê ai cả. Nghèo chúng ta không khinh, giàu chúng ta không nịnh bợ. Người học dở chúng ta không khinh, người học hay chúng ta không khen, do chỗ tu hành giải thoát chứ không phải chỗ khen chê đó. Cho nên từ đây về sau quý thầy đã học được giới luật ở đây giảng dạy, và quý thầy đã cố giữ gìn được, thì quý thầy hãy thương xót những người người ta chưa làm đúng, chớ không được khinh chê bài bác họ. Không được ở đây đi ra chỗ khác mà chỉ trích họ bằng cách này bằng cách khác. Nếu ai làm trái lời dạy của thầy ở đây thì sẽ đọa địa ngục. Vì làm cho Phật pháp chia rẽ, vì làm cho Phật pháp suy đồi thêm không ích lợi cho quý vị, mà làm thì đau lòng rạn nứt trong một đại gia đình tôn giáo Phật giáo. Quý vị nhớ kỹ những lời này, quý vị phải gắn ghi ở trong lòng của quý vị. Không được đem giới luật hiểu biết mà quý vị chê cười người khác. Thầy nhắc lại một lần nữa để quý vị nhớ kỹ: khi học giới luật không được khinh chê người phạm giới. Lần lượt mình hãy giữ mình cho đúng giới luật của Phật. Những người phạm giới người ta sẽ theo đó mà người ta sửa mình, chứ không được chỉ trích họ. Thầy tin rằng khi những lời thầy dặn bảo và khuyên lên quý thầy, quý vị thì quý vị hãy cố gắng mà nghe những lời thầy dạy, để trong một cái đại gia đình Phật giáo không có sự rạn nứt mà có một tình thương nhau, chị ngã em nâng, chứ không thể nào chúng ta thấy những người khác phạm giới mà chúng ta coi thường họ. Người tu sĩ Phật giáo biết thương yêu chứ không biết thù hận. Người tu sĩ Phật giáo biết giúp đỡ, không biết từ bỏ những sự giúp đỡ của những người phạm phải những lỗi lầm. Người tu sĩ Phật giáo biết tha thứ, không biết cố chấp, không có cố chấp. Vì vậy chúng ta tu hành thì phải giữ mình cho trọn vẹn những đức hạnh đó. Đến đây thầy nhắc lại cái phần chọn lựa hai con đường tu tập, để quý thầy thấy sự chọn lựa như thế nào cho đúng, để mà chúng ta bước vào con đường tu hành của đạo Phật. Trên giai đoạn tu tập thứ hai này, quý vị cần phải tư duy nhiều hơn để thấy rõ mặt thực của đời sống. Một, ai mang cái thân này lại tự cho là không bệnh, không khổ, dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, người ấy quý vị phải xác định họ là người ngu. Nghĩa là trong khi chúng ta mang cái thân này mà chúng ta cho rằng không bệnh khổ, không có giận hờn phiền não, không có đau khổ, thì chúng ta thấy đó là một cái người ngu chứ không phải là người thông minh. Một người thông minh nào cũng nhận biết rằng ai mang cái thân này thì cũng phải có bệnh, có chết, có khổ, có già, có suy nhược, thì tất cả mọi thứ đó đều là cái khổ cho đời người. Vì vậy mà người thấy mang cái thân này không bệnh, không khổ là cái người không có trí tuệ, là người ngu. Hai, người có thân bệnh và tâm bệnh là người vô minh, điên loạn, lầm chấp, ngũ uẩn là ngã. Nghĩa là cái thân mà bệnh, cái tâm mà lo lắng thì cái người đó gọi là người vô minh. Người có thân bệnh mà tâm thanh thản, không lo, không buồn, không rầu, thì người đó là người không chấp ngã, không chấp ngũ uẩn là ngã. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Đó gọi là ngũ uẩn. Vì làm chấp ngũ uẩn là ngã, cho nên thân có bệnh thì tâm lo đầu quát. Có đối tượng gì, có sự việc gì thì tâm giận, tâm hờn, tâm đau khổ, tâm phiền não. Ba, người có thân bệnh mà tâm không bệnh là người trí sáng suốt, không chấp nghèo, không chấp thân ngũ uẩn là ngã. Nghĩa là cái người mà nhận biết cái thân ngũ uẩn này không phải là ngã của mình á, thì do đó khi thân có bệnh họ vẫn thản nhiên, họ vẫn thanh thản mà không phải buồn rầu lo lắng, thì đó là họ không chấp ngũ uẩn, không chấp thân ngũ uẩn. Chỉ vì ngu si vô minh, nhận thấy không nhận thấy đúng lẽ thật, lầm chấp cho sắc là tự ngã. Cái thứ nhất là mình lầm chấp cái thân của mình là cái sắc đây, tức là cái thân tứ đại này cho nó là cái ngã của mình. Cái thứ hai mình lầm chấp cho cái cảm giác đau đớn đó là cái tự ngã của mình. Cái thứ ba mình lầm chấp là cái sự suy tư tư niệm ở trong đầu của mình, tưởng cái này nhớ cái kia, đó là mình cho cái đó là cái tự ngã của mình. Rồi mình còn lầm chấp những cái hành động, mình cho đó là cái hành động đó là tự ngã của mình. Hoặc là mình lầm chấp cái thức là cái biết của mình, đó là tự ngã của mình. Nên mới đời sống có sầu bi, khổ não và ưu phiền. Vì mình lầm chấp cái thân ngũ uẩn này thì do đó mình mới có đau khổ. Còn nếu mình không lầm chấp như vậy thì mình sẽ không đau khổ. Do vì có cái thân này cho nên chúng ta lầm chấp cho nó là ngã, cho nên mọi thứ dục lạc trong thế gian này chúng ta đều phục vụ cho cái lầm chấp đó mà trở thành một cuộc sống đau khổ. Bởi vậy Phật dạy có hai lộ trình mà quý vị phải chọn lấy một. Nghĩa là hai lộ trình, đây là hai cái cuộc sống của chúng ta, một cái cuộc sống ở ngoài đời và một cuộc sống ở trong đạo. Đó là hai cái lộ trình mà Phật dạy chúng ta phải chọn lấy một lộ trình. Một, có một lộ trình đưa đến thân kiến lập tập khởi đời sống thế gian. Nghĩa là cái lộ trình mà hiện mà mọi người mà đang đi ở trong cái thế gian này, đang sống ở trong thế gian này, là đó là cái lộ trình thân kiến. Thân kiến nghĩa là chấp cái thân của mình, chấp cái sắc của mình, chấp cái thọ, cái tưởng, cái hành thức của mình. Đây là cái ngã của mình đó. Đó là cái lộ trình thứ nhất mà tập khởi những cái sự đau khổ, quân lên những cái sự đau khổ cho suốt cả một cái đời người. Đó là lộ trình thứ nhất. Lộ trình thứ hai, có một lộ trình đưa đến thân kiến đoạn diệt đời sống xuất thế gian. Vì cái lộ trình này đưa đến con người không có còn chấp cái thân nữa, không còn chấp tự ngã nữa, cho nên thân kiến đoạn diệt, cái sự hiểu biết về thân nó bị đoạn diệt hoàn toàn. Nó không có một cái đối tượng, một cái vật mà chúng ta chấp nó là cái ngã của chúng ta. Cho nên cái lộ trình này gọi là lộ trình của đời sống xuất gia. Cho nên hai lộ trình này chúng ta phải chọn lấy một lộ trình để mà chúng ta đi. Lộ trình thứ nhất, quý vị thấy sắc thọ tưởng hành thức là thật có nên chấp nó làm tự ngã. Lộ trình này đưa đến sự hiểu biết dính mắc các pháp nên đau khổ dẫy đầy. Nghĩa là cái lộ trình thứ nhất này, thấy các pháp thì quý vị chạy theo các pháp và dính mắc các pháp, không thể nào xa lìa được các pháp, do đó mà quý vị phải chịu những điều đau khổ suốt cuộc đời. Lộ trình thứ hai, thấy biết sắc thọ tưởng hành thức không phải là tự ngã. Con đường này đưa đến thân kiến đoạn diệt, đưa đến sự chấm dứt đau khổ không còn nữa. đó là quý vị chọn lấy hai cái lộ trình, cái lộ trình của đời sống thế gian và cái lộ trình của đời sống trước thế gian mà cái giáo án của Phật đã vạch cho chúng ta thấy, để mà chúng ta suy ngẫm chọn lấy, so sánh mà chọn lấy hai cái lộ trình đó. Cho nên hôm nay thầy bổ túc thêm về cái phần để thấy được hai cái lộ trình rõ ràng. Vậy thì bây giờ quý vị đã chọn lấy cái lộ trình xuất gia tu theo đạo Phật để đến cái cuối cùng, cái mục đích cuối cùng là sự giải thoát khỏi chấm dứt luân hồi, sanh tử và đau khổ. Vậy thì muốn mà chọn lấy cái đường mà xuất gia thì quý vị phải học 250 giới, chứ không phải thập giới sa di. 250 giới sẽ giúp cho quý vị thấy được một cái nền tảng vững chắc. Mỗi cái lỗi lầm của quý vị sẽ thấy rõ, mà quý vị sẽ tránh không có được lỗi lầm những cái lỗi nhỏ đó. Trong giáo án của Đức Phật, giai đoạn thứ hai, tức là lộ trình thứ hai đó, khi quý vị đã chấp nhận đời sống xuất gia tu hành thì quý vị phải học thuộc 550 giới tỳ kheo. Còn bên nữ, quý vị phải học thuộc 348 giới. Khi quý vị tiếp nhận một đời sống tu sĩ thì đương nhiên quý vị phải được từ giới luật sinh ra thân giới thân huệ mạng. Ấy vậy mà không mấy ai lấy làm quan trọng sự được sinh ra ấy. Nghĩa là trong cái chỗ này, quý vị khi tiếp nhận qua một cái đời sống xuất gia thì quý vị phải thấy rằng cái thân mạng của quý vị do từ giới sinh ra, chứ không phải do cha mẹ sinh ra nữa, không phải do cái tâm ham muốn sinh ra nữa, mà phải do từ giới luật sinh ra mình. Cho nên giới luật rất là quan trọng. Đương nhiên coi quý vị bước chân vào đạo, quý vị xuất gia thì quý vị được xem mình là phải do từ giới luật sinh ra, từ giới luật sinh ra quý vị, chứ không phải do cha mẹ sinh ra quý vị nữa. Mặc dù thân xác của quý vị hiện có là cái thân ngũ uẩn này được cha mẹ sinh ra, nhưng tâm hồn của quý vị bắt đầu không phải còn ở trong trạng thái của cái thân ngũ uẩn trong cái cuộc sống thế gian nữa. Tâm hồn của quý vị phải được giới sinh ra làm cho quý vị sống trong giới luật của đạo Phật, của Đức Phật. Giới luật của Phật chia ra làm 8 loại, từ nặng tới nhẹ. Bây giờ quý vị đã hiểu được rằng quý vị đi vào con đường xuất gia là từ giới luật sinh ra quý vị. Vậy thì giới luật là cha mẹ của quý vị, vậy quý vị phải hiểu nó như thế nào? Cho nên ở đây Phật chia ra làm 8 loại, từ nặng tới nhẹ. Cho nên chúng ta phải hiểu biết cha mẹ sinh mình ra trong giới luật này thì phải biết nó có 8 loại, chứ không thể thiếu sự hiểu biết này được. 1. Ba la di có 4 giới. 2. Tăng tàn có 13 giới. 3. Bất định có 2 giới. 4. Xóa đọa có 30 giới. 5. Đơn đọa có 90 giới. 6. Hướng bỉ hối có 4 giới. 7. Chúng học có 100 giới. 8. Diệt tránh có 7 giới. Nghĩa của mỗi giới, ở đây thầy sẽ giải thích cho quý thầy hiểu những cái danh từ mà người ta dịch âm ra bằng tiếng Phạn như ba la di, thì thầy sẽ giải nghĩa để quý vị hiểu một cái danh từ đó nó có những nghĩa gì qua tiếng Việt của chúng ta. Ba la di có 6 nghĩa. 1. Là bị đuổi ra khỏi chúng. 2. Là tha thắng, là bị cảnh lôi cuốn. 3. Là vô dư, không còn phương pháp nào cứu chữa được. 4. Là cực ác, rất là xấu, tội rất nặng. 5 là đoạn đầu, là đứt đầu. 6 là đọa phú xứ, đã vào 3 đường ác. Nghĩa là cái giới ba la di, ai mà phạm vào thì đọa vào địa ngục. Coi đương nhiên đối với đạo Phật là sự tu tập đã chấm dứt, đứt đầu. Mà cái tội ba la di là cái tội rất nặng, rất xấu. Cái tội đó không có phương pháp nào cứu chữa, không có sám hối hoặc là làm cái gì cứu chữa được hết. Cái người mà phạm tội ba la di này là bị cảnh trần lôi cuốn, không còn có thể trở lại được, cũng như bị dòng nước xoáy mà cuốn chúng ta trôi đi mà không cách nào cứu chữa được. Và cái tội ba la di này là tội bị đuổi ra khỏi chúng, không còn sống ở trong đại chúng được nữa. Đó là cái giới mà bị đuổi, không có thể nào còn chắc ở trong chúng tu tập được nữa. Tăng tàn là cái giới biệt trụ, nghĩa là cái người mà phạm cái giới tăng tàn này á, thì khi phạm giới thì người ta bắt người đó cắt phòng, không có cho ra, hoặc là biệt trú cho người đó vào một cái trụ xứ nào mà không có được sống ở trong chúng. Mất quyền của một vị tăng, nghĩa là cái người đó không còn làm cái quyền gì ở trong tăng hết, không có làm trụ trì, không có đi thuyết giảng, không có làm mọi vật gì hết. Thì cái giới tăng tàn mà một vị tu sĩ mà phạm phải thì bị phạt như vậy đó. Cái giới bất định còn có cái tên gọi là thâu lan giá, tức là dịch âm của tiếng Phạn ra. Cái giới bất định này nó không phạm vào cái giới bất định này nó không phạm vào cái giới ba la di, mà nó cũng chưa phạm vào cái giới tăng tàn, cho nên nó gọi là bất định. Vì vậy mà khi xét cái giới này mà để xử phạt cái người mà phạm giới này thì xét cho rõ, nếu nó phạm vào ba la di thì phạt theo cái giới luật ba la di, mà nó phạm vào cái giới tăng tàn thì phạt nó vào cái giới tăng tàn. Cho nên giới bất định này thì nó xử phạt theo hai giới kia. Nếu mà nó đã nặng ở bên nào thì chúng ta sẽ xử phạt theo bên ấy. Xả đọa, cái giới xả đọa còn có cái tên là ni tắc kỳ, hoặc là ba vật đề, ni tắc kỳ ba vật đề. Nó có cái tên tiếng Phạn gọi là cái dịch nghĩa nó ra là xóa đọa, nghĩa là cái tội này á thì chỉ xin sám hối và xả bỏ những cái vật sở hữu mà mình cất giữ không đúng, gọi là xả đọa. Sám hối rồi giao cái những cái vật dụng mà mình nhận, mình cất giữ không đúng cách của một tu sĩ á, thì giao trả lại cho tăng đoàn, cho giáo hội, thì người này chỉ sám hối là xong chứ không có gì hết. Đơn đọa là ba vật đề, cái tên dịch âm của tiếng Phạn là ba vật đề, dịch nghĩa của nó ra là đơn đọa. Cái người mà phạm phải cái giới này thì phát lồ sám hối rồi ăn năn chừa bỏ, không có phạm nữa, thì đương nhiên là sám hối thì sẽ hết. Cái giới hướng bỉ hối còn có cái tên là ba la đề xá ni, tức là dịch âm tiếng Phạn ra. Cái giới này khi mà phạm phải thì mình phát lồ nói rõ những sự lỗi lầm đã phạm rồi xin sám, cố chừa bỏ không có phạm phải nữa, thì cái giới này được thanh tịnh trở lại. Pháp chúng học còn có cái tên gọi là đột kiết la hay là thức xoa ca la ni, đó là những cái tên mà dịch âm trong tiếng Phạn. Đây là những cái lỗi nhẹ nhưng rất khó giữ gìn, khi đã phạm phải đấu thú sám hối, nghĩa là những cái lỗi này chúng ta phải học, nhưng mà những cái lỗi rất nhẹ, cho nên chúng ta vô tình mà chúng ta phạm phải 100 giới này, tức là 100 giới chứng học này, rất là dễ phạm phải. Vì vậy mà khi mà phạm thì chúng ta hãy đến xin sám hối phát lồ, rồi xin sám hối những cái lỗi lầm đó để mà cố gắng khắc phục, đừng cho phạm phải nữa. Cái giới vật tránh là cái giới, bảy cái giới này để biết cách phân xử, làm cho có những cái lợi ích của người phạm giới cũng như người không phạm giới, hoặc là phân xử để cho các tu sĩ không tranh luận với nhau, không cãi cọ với nhau, làm cho được hòa hợp. Thì bảy cái giới này để giúp cho làm những pháp yết ma để giải quyết mọi điều, để làm cho tăng đoàn hòa hợp, chứ không có gì cả. Đó là tóm lại 8 cái giới, 8 cái loại giới mà chúng ta phải học. Tóm lại, tóm lại tội pháp kể trên gồm chung là 250 giới, đều là những pháp môn căn bản của người tu sĩ để tịnh thân, tịnh hóa thân tâm nơi mình, và giúp cho đời sống tăng đoàn được hòa đồng, an lạc. Quý vị thọ giới và chưa thọ giới cụ túc, hãy lấy nó thận trọng trong việc tu tập, và thường xuyên lấy giới pháp kiểm tra ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình. Mỗi người trước hết phải tự mình thanh tịnh trong giới bổn, thì tăng đoàn tự nhiên được tôn kính, an hòa và vui sống một cuộc sống, một cuộc đời cao thượng. Có như vậy Phật pháp mới được trường tồn vĩnh cửu. Thầy xin thuật lại một cái câu chuyện ở trong luật mục đắc xa dạy, để chúng ta biết, để mà sau này chúng ta đứng ở trong cái giới luật mà chúng ta biết thân phạt cho nó đúng cách. Chứ nếu mà thầy không đem cái ví dụ này thì chúng ta sau này mà là một vị tu sĩ hướng dẫn một tăng đoàn mà chúng ta không có biết cách để mà phân xử thì khó mà giúp cho cái tăng đoàn đó tiến tu và sống hòa hợp nhau được. Đây là câu chuyện để chúng ta thấy được cái sự phân xử cho nghiêm minh trong giới luật của Phật. Có hai vị tỳ kheo, họ luôn luôn chê bai lẫn nhau. Đây là đem một cái ví dụ, cái tội của hai người này là họ luôn luôn họ hay kích bác nhau, người này chê người kia cái này, người kia chê người nọ cái khác. Trong hai ông á, ta nên tin cái người nào mà xử họ rằng đúng, thì trong hai ông này ta tin cái ông nào mà trì giới. Cái ông mà trì giới đó, thấy cái ông đó giữ gìn giới hạnh hơn cái ông kia, thì ta nên tin cái ông đó mà khuyên cái ông nọ không nên tranh luận, không nên cãi cọ đối với cái người người ta có trì giới. Đó là cách thức mình khuyên làm cho người ta hòa với nhau, nhưng mình khuyên như thế nào đúng. Vì xét hai người, cái người trì giới thì nó phải hơn cái người mà không trì giới, cho nên mình nên khuyên cái người mà không trì giới đó nên hãy nhịn hay hoặc là nhẫn, hay hoặc là đối xử với cái người trì giới là mình hãy theo cái gương của người trì giới mà mình tu học, chứ không được chê bai ông ta. Nếu cả hai đều là trì giới thì mình tin ông nào? Nếu hai người người nào cũng trì giới, giữ gìn giới nghiêm túc, không có vi phạm, thì bây giờ mình tin ông nào đây? Thì mình chọn lấy cái ông đa văn, cái ông mà thông suốt thì giáo lý, hiểu biết nhanh nhẹ hơn. Còn cái ông mà thiếu đa văn thì chúng ta khuyên ông ta nên nhân nhượng ông đa văn và noi theo gương của ông đa văn mà tu tập. Nếu hai ông đều đa văn hết thì chúng ta biết ông nào mà xử lý đây? Thì chúng ta hãy tìm cái ông nào mà thiểu dục, ít muốn, cái ông mà không ham muốn, tức là cái đời sống ông ta rất là giản dị, không có đồ đạc nhiều. Còn cái ông khác thì có nhiều hơn, dù là một cái y thôi thì chúng ta cũng vẫn thấy cái ông mà ít hơn một cái y thì cái ông đó là thiểu dục hơn ông kia, thì chúng ta sẽ khuyên ông nọ nên nhẫn và nên nương vào cái ông mà thiểu dục hơn mình, lấy cái chỗ thiểu dục của ông ta để cho mình làm gương mà mình tu tập. Nếu hai ông đều thiểu dục thì chúng ta phân xử làm sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân xử cái ông nào mà cực thiểu dục, hai ông đều thiểu dục nhưng một ông thiểu dục hơn nữa, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ chọn lấy cái ông cực thiểu dục mà làm cái gương cho cái ông mà thiểu dục kia để mà theo đó mà hòa hợp nhau mà tu tập. Nếu hai ông đều cực thiểu dục, nếu hai ông đều là ông nào cũng cực thiểu dục hết thì chúng ta phân xử sao? Điều đó không bao giờ có. Nghĩa là cuối cùng thì chúng ta sẽ xét thấy rằng không thể nào có hai ông cực thiểu dục một lượt được. Cho nên chúng ta có cái chỗ để mà chúng ta phân xử cho họ hòa hợp nhau trong những cái đời sống giới luật của Phật. Đến đây thì cái câu chuyện chấm dứt để quý vị biết rằng cái lỗi từng tự từng những cái phạm lỗi đó mà chúng ta gia giảm nặng nhẹ của họ để mà chúng ta phân xử cho đúng. Không khéo thì nó có sự oan ức ở trong đó, không khéo thì nó có một cái sự khổ tâm cho những người mà không phạm phải lỗi. Đó là hôm nay đến đây thì quý vị đã thấy được cái giai đoạn đầu của cái giáo án Đức Phật là chúng ta phải hiểu biết những cái giới như vậy. Nhưng rồi quý vị sẽ học giới từng giới một, chứ đâu phải nói như vậy rồi không biết cái giới nào hết. Đây là giáo đầu, bắt đầu của cái sự hiểu biết về giới, để rồi chúng ta mới đi sâu vào giới. Xưa Phật thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội, không lường diệu nghĩa, nhưng không hoài giới định huệ. Vì có giữ giới tâm mới định, tâm có định mới phát sanh trí huệ. Như thế giới là căn bản hành Phật tác tổ. Nghĩa là cái giới nó căn bản làm cho chúng ta thành được Phật và làm được tổ sau này. Giới có công năng như chiếc bè bão đưa người qua biển khổ. Ở đây người ta ví dụ giới luật như là cái chiếc bè mà đưa chúng ta qua biển khổ. Nhưng theo thầy thiết nghĩ, ở đây giới luật là cái hàng rào đầu tiên để ngăn, làm cho chúng ta không vượt